Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Người dân Hà Nội đối mặt với nạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trung Quốc hứa tăng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói Mỹ sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mạnh nhất. Và Đài Loan từ chối đề nghị của Trung Quốc giúp cứu hộ sau trận động đất.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin người dân Hà Nội đối mặt với nạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc ngư dân miền Trung ăn Tết không vui và người dân Ba Vì Hà Nội trồng rau sạch bán Tết. Kế tiếp là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các nhà lãnh đạo tôn giáo hôm 7 tháng 2 gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại thành phố Hoa Liên, Đài Loan, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 260 người bị thương và gần 70 người mất tích. Gửi lời chia buồn với các nạn nhân, Đức Giáo hoàng Francisco bày tỏ tình liên đới với họ và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số cũng như những người bị thương. Ngài cũng gửi lời động viên các nhân viên cứu hộ Đài Loan đang nỗ lực giải cứu và tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót. Trong cùng ngày, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong lá thư viết cho Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ thương tiếc về những mất mát nhân mạng và hậu quả nặng nề do trận động đất gây ra. Ngài nói, tôi biết rằng mọi nỗ lực đang được thực hiện để cứu những người bị thương và trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Tôi xin chia buồn cùng Tổng thống và các gia đình đã mất đi người thân. Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào lúc 11 giờ 50 đêm thứ Ba 6 tháng 2 tại khu vực cách phía đông bắc thành phố Hoa Liên 22 km. Nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải cứu những người còn bị mắc kẹt trong các tòa nhà. Trong số đó, có một tòa nhà 12 tầng bị đổ nghiêng hẳn một góc 40 độ. Ngay sáng sớm ngày 7 tháng 2, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tới hiện trường để trực tiếp điều hành các hoạt động giải cứu. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 7 tháng 2 cho biết có 31 người nước ngoài nằm trong số những người bị thương. Trong đó có 14 người Hàn Quốc, 9 người Nhật, 2 người Séc, 2 người Singapore và 1 người Philippines. Thông báo của Bộ cho biết vẫn còn 3 người chưa xác định được quốc tịch. Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong cùng ngày xác nhận số công dân bị thương, đồng thời đưa ra khuyến cáo an toàn cho những người Nhật đi du lịch ở Đài Loan, khuyên họ nên hoãn chuyến đi nếu có thể. Vào lúc 5 giờ chiều 7 tháng 2, Cục Khí tượng Trung tâm Đài Loan cho biết đã ghi nhận được 159 cơn dư chấn kể từ sau khi động đất xảy ra. Chính phủ Đài Loan cảnh báo có thể sẽ tiếp tục có các đợt dư chấn với cường độ ít nhất là 5 độ Richter trong 2 tuần tới.
Đài Loan hôm thứ Tư từ chối lời đề nghị từ Trung Quốc gửi một toán cứu hộ tới hòn đảo này sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển thành phố Hoa Liên ven biển hôm thứ Ba, làm thiệt mạng ít nhất 7 người và làm bị thương 257 người khác. Và hàng giờ sau khi Đài Bắc từ chối đề nghị giúp đỡ, nói rằng họ không cần nhân lực, Hoa Liên lại rung chuyển vì một trận động đất khác mạnh 5,7 độ. Trận động đất thứ hai xảy ra cùng một điểm như trận động đất đầu tiên ở độ sâu 11 km theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Ủy hội Đại lục của Viện Lập pháp Đài Loan nói với báo The South China Morning Post rằng họ cảm kích lời đề nghị giúp đỡ, được coi là một cử chỉ hòa hiếu của Bắc Kinh vào thời điểm căng thẳng giữa hai bờ eo biển gia tăng, nhưng nói họ có đủ nhân lực và nguồn lực. Tại thời điểm này, chúng tôi có đủ nhân lực và cơ sở để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Khâu Thùy Chính, Phó Chủ tịch Ủy hội đặc trách chính sách Đại lục, được dẫn lời nói. Chúng tôi cảm kích sâu sắc lời đề nghị của họ nhưng tới nay chúng tôi chưa cần sự giúp đỡ của họ. Hội đồng sau đó đã đưa ra một thông cáo nói rằng họ không cần bất kỳ sự trợ giúp bên ngoài với các nỗ lực cứu hộ, South China Morning Post cho biết. Quan hệ hai bờ eo biển đã trở nên nguội lạnh khi Tổng thống Đài Loan từ chối chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc sau khi bà nhậm chức vào tháng 5 năm 2016. Bắc Kinh đã đình chỉ các cuộc hội đàm xuyên eo biển với Đài Loan mà họ xem là một tỉnh ly khai. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Tư 7 tháng 2 nói rằng Hoa Kỳ sẽ sớm công bố các biện pháp chế tài kinh tế mạnh mẽ và nghiêm khắc nhất chưa từng có đối với Triều Tiên. Phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Pence nói Hoa Kỳ tiếp tục duy trì áp lực lên Triều Tiên cho đến khi nào Bình Nhưỡng chấm dứt và từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Phó Tổng thống Mỹ không cho biết chi tiết các ngành nào bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới, cũng như khi nào các lệnh trừng phạt được loan báo. Phó Tổng thống Pence và Thủ tướng Abe, tại cuộc họp và sau đó trong tuyên bố chung tại dinh Thủ tướng, đã nói về việc tăng cường liên minh quân sự giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ trước mối đe dọa của Triều Tiên. Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Nhật Bản thêm các hệ thống phòng thủ tối tân và hai nước sẽ cùng làm việc với nhau để triển khai các hệ thống phòng thủ mới này càng sớm càng tốt, ông Pence phát biểu. Trước đó trong ngày, Phó Tổng thống Mỹ đã chứng kiến tên lửa đánh chặn PAC-3 được đưa vào bệ phóng để sẵn sàng hoạt động. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói ông và Phó Tổng thống Pence đã dành nhiều thời giờ hôm thứ Tư để thảo luận về Triều Tiên và hoàn toàn nhất trí về các chính sách đối với Bình Nhưỡng. Ông Abe nói thêm rằng Triều Tiên tiếp tục các hành động gây hấn và một cuộc diễu binh dự kiến sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng trong ngày Thế vận hội mùa đông Pyeongchang khai mạc ở Hàn Quốc. Cả hai ông Abe và Pence đều tỏ ra nghi ngờ về việc tình trạng căng thẳng giảm bớt giữa hai miền Triều Tiên sẽ kéo dài. Ông Pence nói, Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc không tôn trọng các cam kết, những mưu đồ xảo quyệt và hành động leo thang gây hấn. Phó Tổng thống Mỹ đang trong chuyến công du Đông Bắc Á, bao gồm sứ mạng dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến tham dự Olympic mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Ông nói, chúng tôi đến đó để cổ vũ cho các vận động viên của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đến đó để sát cánh với các đồng minh của chúng tôi và nhắc cho thế giới rằng Triều Tiên là một chế độ toàn trị và áp bức nhất hành tinh. Một số vận động viên Triều Tiên sẽ tham gia Olympic và sẽ diễu hành dưới một ngọn cờ chung với đoàn Hàn Quốc. Ông Pence nói, chúng tôi sẽ không cho phép tuyên truyền của Triều Tiên cướp đi thông điệp và hình ảnh của Thế vận hội. Các giới chức Hoa Kỳ, trong đó có ông Pence và Ngoại trưởng Rex Tillerson, không loại trừ khả năng Phó Tổng thống Pence có thể gặp gỡ một giới chức của Triều Tiên trong dịp Thế vận hội này. Về việc tiếp xúc với phái đoàn Triều Tiên, tôi không đề nghị cuộc gặp gỡ nào hết, ông Pence nói tại Alaska hôm thứ Hai, nhưng chúng tôi sẽ xem xét tình hình. Phái đoàn của Triều Tiên đến Pyeongchang có ông Kim Jong-nam, nhân vật lãnh đạo thường chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao mang tính nghi thức của chính phủ Bình Nhưỡng, và cô Kim Yo-jung, em gái có nhiều ảnh hưởng của lãnh tụ Kim Jong-un. Trong phái đoàn Mỹ đến Pyeongchang có phu nhân phó tổng thống bà Karen Pence, đại tướng lục quân Vincent Brooks, tư lệnh các lực lượng Mỹ và Liên Hiệp Quốc tại bán đảo Triều Tiên. Người tiền nhiệm của ông Brooks, đại tướng lục quân hồi hưu James Thurman, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Ed Royce, đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc Mark Knapper và nữ vận động viên huy chương vàng môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa đông 2002 Sarah Hughes. Ông Fred Warmbier, cha của sinh viên Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ bị Triều Tiên giam tù và đã chết hồi năm ngoái sau khi được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê, sẽ là khách mời đặc biệt của Phó Tổng thống Pence tại lễ khai mạc Olympic. Theo một giới chức Tòa Bạch Ốc, hình ảnh ông Warmbier ngồi cạnh Phó Tổng thống Pence nhắc cho thế giới về sự tàn bạo đang diễn ra ở Triều Tiên. Sau khi phát biểu trước các quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản sáng thứ Tư, Phó Tổng thống sẽ đáp máy bay sang Seoul. Tại đó, ông sẽ họp với Tổng thống Moon Jae-in của nước chủ nhà Olympic.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người dân Hà Nội đối mặt với sát thủ thầm lặng. Người dân thủ đô của Việt Nam năm ngoái chỉ có khoảng 38 ngày hít thở không khí sạch. trong khi phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn nhiều so với chuẩn quốc tế. Theo nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam này mới công bố kết quả nghiên cứu chất lượng không khí ở Hà Nội dựa trên dữ liệu được thu thập tại trạm quan trắc của Đại sứ quán Hoa Kỳ năm 2017. Ông Trần Đình Xính, Phó Giám đốc của Green ID, cho VOA Việt ngữ biết rằng ô nhiễm bụi trung bình trong năm ở thủ đô của Việt Nam cao hơn khoảng 4 lần so với hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới và tình trạng đó chưa có dấu hiệu giảm trong 5 năm gần đây. Ông cũng nói rằng các khảo sát năm 2016 và 2017 do tổ chức của ông tiến hành cho thấy rằng có đến 99% số người được hỏi thể hiện quan ngại sâu sắc về chất lượng không khí và khoảng 93% khẳng định chất lượng không khí đang tác động tiêu cực tới sức khỏe của họ. Theo WHO, ô nhiễm không khí cả ở trong nhà lẫn ngoài đường là sát thủ thầm lặng và là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Ông Xính cho biết rằng vấn đề sức khỏe thường gặp là các bệnh đường hô hấp như viêm đường hô hấp cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, hen, các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do ô nhiễm không khí. Theo kết quả quan trắc tối 7 tháng 2 của cả Đại sứ quán Mỹ và Đức mà VOA Việt ngữ ghi nhận, chất lượng không khí ở Hà Nội có hại cho sức khỏe. Còn theo AirVisual, cơ quan cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí trên thế giới, có không ít lần Hà Nội vượt thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ông Xính nói rằng tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay ở Việt Nam đã gây quan ngại cả với các đối tác quốc tế. Mới đây, sau Đại sứ quán Hoa Kỳ, cơ quan ngoại giao Đức mới thông báo đã lắp đặt máy đo chất lượng không khí ở Hà Nội. Ông Xính cho rằng nỗ lực đó nhằm cảnh báo về mức độ ô nhiễm cho công chúng và là hành động tích cực nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Thêm vào đó, đây cũng là nguồn cung cấp dữ liệu có sẵn phục vụ phân tích để có những đánh giá toàn diện hơn về chất lượng không khí thành phố, ông Xính nói. Ông cho rằng Việt Nam có tốc độ phát triển đang ở chiều rộng mà chưa có chiều sâu và rằng mọi chính sách đều nhằm mục tiêu phát triển mà chưa chú ý đến bảo vệ môi trường, điển hình là vụ Formosa Hà Tĩnh. Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề của riêng ai. Muốn giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của chính quyền và người dân, Phó Giám đốc của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh nói. Đối với chính quyền, để cải thiện chất lượng không khí, cần kiểm soát tốt các nguồn gây ô nhiễm, việc chỉ ra đâu là nguồn đóng góp chủ yếu để có những biện pháp can thiệp phù hợp là cần thiết. Đối với người dân, hãy chủ động trang bị kiến thức để có giải pháp tự bảo vệ môi trường sống của bản thân và gia đình mình.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu hứa sẽ tăng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Ngoài ra, theo báo Tuổi Trẻ, ông Hữu khuyến khích các địa phương biên giới hai bên sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi, trong đó có việc mở cửa khẩu Lạc Long Lý Vạn, thông xe cầu Bắc Luân 2, thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Nghị Quan. Tờ báo này còn cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề cùng quan tâm, cũng như những quan ngại của Việt Nam về diễn biến phức tạp ở tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây, nhưng không nêu chi tiết. Một phúc trình năm 2017 của Đại học William Mary, Đại học Howard của Mỹ và Đại học Heidelberg của Đức trong thập niên gần đây, Trung Quốc đã mạnh tay chi viện trợ nước ngoài, qua đó đã gia tăng sức ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn chính trị. Phúc trình này cho biết trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2014, Trung Quốc đã cung cấp 354,4 tỷ đô la cho viện trợ và các hình thức hỗ trợ tài chính khác cho 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam, gần bằng con số viện trợ 394,6 tỷ đô la của Mỹ cho nước ngoài trong cùng giai đoạn. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp từng cảnh báo rằng chúng ta phải hiểu rằng Trung Quốc là nước luôn đi tìm ảnh hưởng của mình, thành ra những nguồn viện trợ của Trung Quốc phải hết sức thận trọng. Tờ báo này dẫn ra một số dự án của Trung Quốc tại Việt Nam khiến dư luận dậy sóng vì nhiều hệ lụy, như không chỉ làm ăn thua lỗ, sử dụng lao động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mà thậm chí còn làm Việt Nam khó lên tiếng khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com Biển Đông.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hy vọng đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, nhưng không kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong vòng một năm, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết hôm 7 tháng 2. Tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc và 10 nước ASEAN thông qua khung đàm phán về bộ quy tắc áp dụng cho tuyến thủy lộ đông đúc tàu bè qua lại, đang trong vòng tranh chấp. Một khu vực về phần lớn đang do Trung Quốc kiểm soát, nhưng một số quốc gia ASEAN cũng tuyên bố có chủ quyền. Hai bên ASEAN và Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Nguyen Han nói với các nhà báo sau cuộc họp quy tụ các lãnh đạo quốc phòng ASEAN rằng chúng tôi hy vọng cuộc đàm phán sẽ được đẩy nhanh, nhưng đây là một vấn đề rất phức tạp. Đây là một tranh chấp đã kéo dài một thế kỷ, hy vọng có được một bộ quy tắc trong vòng một năm là không thực tế. Cả ASEAN và Trung Quốc đều ca ngợi kết quả đàm phán về thỏa thuận khung là một dấu hiệu tiến bộ. Tuy nhiên, việc không đề ra mục tiêu ban đầu về sự cần thiết phải có một bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý đã gây hoài nghi về hiệu quả của thỏa thuận. Vận động Trung Quốc chấp thuận một bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý và có hiệu lực thi hành trên tuyến thủy lộ này là mục tiêu lâu nay của các nước thành viên ASEAN. Một số nước trong nhiều năm đã chống đối việc Trung Quốc làm ngơ quyền chủ quyền của họ, ngăn chặn ngư dân nước họ và cản trở các nỗ lực thăm dò tài nguyên năng lượng của họ. Ngày 7 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói Bắc Kinh đang làm việc với các nước ASEAN để có một bộ quy tắc ứng xử phù hợp với nguyện vọng của tất cả các quốc gia trong khu vực. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai quân đội ở Biển Đông. Không quân Trung Quốc hôm 7 tháng 2 tuyên bố các máy bay tiêm kích Su-35 của họ gần đây đã tham gia một cuộc tuần tra chiến đấu trên Biển Đông. Tuyên bố này không đề cập đến thời điểm hay địa điểm của cuộc tuần tra trong Biển Đông. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm 6 tháng 2 cho biết một số vị đồng nhiệm ASEAN của ông đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, kể cả các hoạt động bồi đắp đất. Malaysia, Brunei, Việt Nam, Đài Loan và Philippines đều tuyên bố chủ quyền trên một phần hay toàn bộ Biển Đông và vô số các bãi đá ngầm, bãi đá và đảo đá. Singapore tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2018 và tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng trong tuần này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài Ngư dân miền Trung ăn Tết không vui.
Mặc dù thời gian chạm Tết Nguyên đán Mậu Tuất chỉ còn đếm ngược, nhà nhà, người người lo mua sắm, sửa soạn 3 ngày Tết, nhưng ngư dân miền Trung năm nay ăn Tết không vui. Hay nói đúng hơn là cái Tết của ngư dân miền Trung năm nay khá ảm đạm vì thời tiết xấu, biển dừ, không thể ra khơi, vì biển vẫn còn ô nhiễm nặng nên sản lượng cá đánh bắt được không đáng kể. Và vì bị tàu Trung Quốc chặn bắt, ngư dân vẫn hay nói đùa như khóc với nhau là ra biển bây giờ tứ bề thọ tử nên chẳng thể nào vui được. Đặc biệt năm nay nghề biển thất thu, Tết càng thêm héo hắt. Ông Đỗ Văn Ngờ, ngư dân Duy Hải Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ngư dân năm nay là đúa chứ không có cho dài ăn tấy ta đó. À, không khí lạnh thì coi như là tròn mét. Còn cửa lạch thì coi như là à, còn ngò khô ấy, không có đem ra được hết. Tết năm nay việc ngư dân là đúa rồi.
Ông Lê Thành Sáng, chủ tàu đánh bắt ở Duy Hải Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Lượng năm nay thì nói chung là nó về đầu mùa nó thì có phần được, nhưng mà giữa mùa với cuối mùa là thua, không yếu hơn mấy năm.
Ông Hồ Trọng Thủy, ngư dân biển cửa Việt Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Về sản phẩm của chất lượng của cá, về thu nhập của cá chúng tôi đi làm vào bán thì giá rất thấp, nó chỉ được còn 50% thôi, còn 50% đó là mất cái giá vì ai cũng e ngại về sự cố biển cá nhiễm độc nên họ cũng ít ăn. Thì vùng biển của chúng tôi thì rất khó khăn.
Thường niên, ngư dân bắt đầu cúng tạ tổ nghề, cúng tất niên, cúng tạ thần sông, thần biển từ mùng 10 tháng chạp và cho bạn nghề nghỉ ngơi, làm vệ sinh, sơn quét thuyền để cúng nghỉ Tết. Nhưng năm nay, mặc dù đã gần 20 tháng chạp, vẫn còn rất nhiều tàu chuẩn bị ra khơi để kiếm thêm mẻ cá về ăn Tết. Bởi suốt mùa đông phải co cụm, không thể đánh bắt vì biển dữ, cộng thêm sản lượng thấp do biển ngày càng khăn cá. Ngày nào biển êm, đi đánh bắt xa bờ thì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi. Hầu như cả năm thất thu, ngư dân thiếu trước hụt sau, chẳng biết lấy gì để ăn Tết. Ông Đỗ Văn Ngờ, ngư dân Duy Hải, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Không có, năm nay không có nhọn. Còn thua lắm, nghề rạp này năm nay không có nhọn. Lòng gà ba chấm mà có gì sao.
Bà Trương Thị Tuyết, người bán hải sản ở Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Lúc thì ở đây cũng phải đi vay chứ. Vì mình tiêu đủ trong ngày không đủ thì cũng phải đi vay. Phải thế. Cái hệ này làm nghề này hẳn cực hơn, giống như họ làm mọi cái nghề khác. Thu nhập của họ là tính theo lương từng ngày. Nhưng của mình lấy thì hằng ngày giống như mình đi làm cỏ thì lỡ cho trời nặng thì hẳn bán được thì tùy theo là trời, nhưng trời mưa có lúc còn ế.
Ông Đỗ Văn Ngờ, ngư dân Duy Hải, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tết mùa Nam là coi như là khó hơn. Còn Nam này là nói chung là nghề biển là coi chưa chưa ra ở bờ đảo bờ mới có thọ.
Ngày giáp Tết, đi khắp các âu thuyền miền Trung, dường như nơi nào cũng chỉ lác đác vài chục chiếc thuyền, hầu hết đã ra khơi đánh bắt. Điều này chứng tỏ ngư dân phải tranh thủ vài ngày cận Tết để đánh bắt thêm mẻ cá cuối năm để có tiền mà về quê ăn Tết. Những ngày cuối năm, thời tiết lạnh căm căm, chỉ nghĩ đến chuyện ngư dân chịu sóng, chịu gió, ban ngày ban đêm ngoài trùng dương, chỉ vì cả áo mới cho con cái, vì mâm cơm ngon cũng ông bà, vì chút tiền mua sắm thêm ký mứt, ký hạt dưa. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho Tết trở nên lạnh lẽo, mênh mông.
Thưa quý thính giả, trong khi cái Tết của ngư dân miền Trung khá ảm đạm, thì các hộ gia đình trồng rau sạch tại Ba Vì, Hà Nội hy vọng có được một mùa rau Tết thuận lợi.
Được thưởng thức món rau sạch, tạo cảm giác an toàn và tự tin chí ít trong 3 ngày Tết là niềm mong mỏi của bà nội trợ Việt. Được bán những cây rau củ quả sạch do chính tay mình trồng cho người tiêu dùng và cảm thấy đồng tiền bán nông sản của mình một cách sạch sẽ, không bị cắn rứt lương tâm và không bị nông sản Trung Quốc phá giá, luôn là ước mơ của người nông dân Việt Nam. Nhờ thời tiết những tháng cuối năm khá đẹp, thuận lợi cho nhà nông, người nông dân Ba Vì, Hà Nội đã có một mùa rau Tết ý vị với tiêu chuẩn không thuốc, không chất hóa học để đón Tết Mậu Tuất. Chị Phùng Thị Thu, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thì năm nay là nói chung là bà con làm rau thời tiết cũng ủng hộ. Vâng, nó thuận lợi hơn về giá cả, còn mọi năm nó nắng nhiều là rau nó rẻ. Mọi năm chỉ được, năm ngoái nó được có 500 một củ rồi, năm nay rẻ nhất bây giờ, hiện tại bây giờ còn được là 3.000 một củ.
Bà Phùng Thị Đào, người buôn rau củ quả ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thường năm nay rau thì cấy, nói chung là bà con được mua này, mình đi mua cũng thuận, mua 3.000 thì bán được 3.500. Nó vẫn được nay 500 một củ, có lúc được 300, có lúc được 700. Nó vẫn được nay mấy một xe rau được, bình quân được 300. Đấy.
Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tôi hay là trồng su hào là nhiều nhất, xong rồi đến cải bắp, rau quả cải bắp, đây còn các như là rau cải ngọt, rau cải ngồng, các loại rau thì là phụ vào thôi. Còn tiêu thụ thì người ta, các hàng thương lái người ta đến tận đây người ta cân, người ta đóng bịch, người ta để chuyển đi nơi khác.
Mối bận tâm lớn nhất của người nông dân trồng rau sạch là liệu đất có đủ sạch để tin rằng cây rau không bón phân, không bơm thuốc sẽ thành rau sạch bởi các dư chất hóa học lâu năm còn đọng trong đất. Và liệu người nông dân Việt Nam trụ được bao lâu với nông sản sạch nếu như nông sản Trung Quốc vẫn cứ ồ ạt tấn công thị trường Việt Nam. Bài toán tồn tại không đơn giản một chút nào với người nông dân nếu như thị trường nông sản Việt Nam không thể đứng vững trước trận gió nông sản giá rẻ Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Rau củ quả Trung Quốc 5.000 chúng tôi phải bán 10.000. Vì đây rau rất là sạch, không có cái gì là ô nhiễm cái gì cả. Nước nguồn cũng từ suối 2 trở về.
Bà Phùng Thị Đào, người buôn rau củ quả ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Rau Việt Nam là nhiều hơn Trung Quốc, năm nay Trung Quốc ít hơn. Vì là Trung Quốc không có đủ để tải sang bên mình đâu. Việt Nam mình là đa số Việt Nam mình như Trung Quốc không đủ tải. Trung Quốc năm nay ít, mọi năm thì nó nhiều. Mỹ đa số là rau đó, cái rau ở Hải Dương nó về. Nhưng còn rau Trung Quốc sang đây nó ít. Bây giờ nó không có rau Trung Quốc mà nó chỉ có rau cải thảo là ở Đà Lạt nhiều. Đa số miền Nam mình đợt này nó không có Trung Quốc mới, chỉ có đợt rau mùa khan kia là nó mới có Trung Quốc. Bây giờ là không có mới.
Vụ rau Tết năm nay, nhà nông Hà Nội có thể yên tâm ăn Tết bởi giá rau tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Nhưng bù vào đó, số lượng lại giảm đáng kể. Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung bây giờ Tết đến nơi thì nói chung là mỗi người cũng chỉ có một ít thôi, cũng không có nhiều.
Chị Phùng Thị Thu, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thì thấy rau so với mọi năm là năm nay đắt hơn anh ạ. Bà con là được mùa hơn mọi năm.
Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tết này dùng chỉ mỗi người chỉ độ khoảng 1.500-1.700 thôi. Tết này thì rất là ít rau. Nói chung là nó cũng không có thể là rẻ được. Vì là chúng tôi ở đây ăn trồng là nó cứ cập nhật thời tiết. Thì nói chung là năm nay thì nó cũng hơi khắc nghiệt một ít. Nó cũng có lạnh hơn mọi năm. Thế nhưng mà nói chung là làm ăn thì nó cũng năm nay lại được giá. Nó cũng không có nỗi là phải vất vả như mọi năm. Năm nay thì là nó làm ăn thì nó gặp hơn.
Việc tìm nguồn phân hữu cơ và xây dựng đắp lò ủ phân hữu cơ cũng là một vấn đề khó khăn với người nông dân, bởi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, các công trình bê tông cốt thép ngày càng mọc ra thêm nhiều. Một vụ rau Tết bội thu cũng là vụ rau kèm theo nhiều lo toan của người nông dân khi mọi thứ đều tăng giá, chỉ có đất nông nghiệp là ngày càng thêm giảm diện tích.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội mỗi buổi tối thứ năm.
Chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA.
Dạ, chào bác sĩ Hội, cảm ơn ông trở lại với chương trình y học trực tiếp, tức là trong chương trình này chúng ta vừa trao đổi về một cái chủ đề cụ thể theo từng tuần và cũng vừa nhận những bình luận, những thắc mắc, những câu hỏi của quý khán thính giả đang nghe đài. Chương trình ngày hôm nay mình nói về chứng chuột rút mà có người còn gọi là giọt bẻ theo tiếng dân gian đó thưa bác sĩ. Đây là một cái triệu chứng rất là quen thuộc mà không phải là ai cũng hiểu cái nguyên nhân của nó, cái nguyên lý điều trị như thế nào và có nguy hiểm gì không. Trước tiên, xin hỏi bác sĩ giới chuyên môn định nghĩa như thế nào là chuột rút ạ?
À? Chuột rút còn kêu là vọt bẻ, là tiếng Việt Nam đó. Nhưng mà cái danh từ của tiếng Anh đó, nó là muscle cramp. Muscle cramp.
Vâng.
Cramp là co thắt lại đó. Tiếng khoa học đó, còn là spasm, muscle spasm. Thì đó là trường hợp những cái bắp thịt của chúng ta đó, bắp thịt nó co rút lại, nó co lại một cách đột ngột và nó làm cho rất là đau. Đó, và chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải ngưng ngay lập tức và chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Cho đó đó, hoặc là chúng ta đang ngủ đó cũng bị thức giấc rồi. Và nhất là khi có những trường hợp mà chúng ta đang làm gì nguy hiểm đó mà bị lát thì chúng ta sẽ nói bị chuột rút đó, rất là nguy hiểm. Do đó đó thì chúng ta tiếng Anh ấy, nó có một cái danh từ nó kêu mà ở cái bắp chuối đó nó co cứng lên, người ta gọi là Charlie Horse, tức là ngựa giống như là khúc gỗ gì vậy đó, ngựa gỗ đại khái, nó làm cứng lên như vậy thì người ta gọi là Charlie Horse. Có nhiều người Mỹ người ta nói nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu là cái gì. Thí dụ tôi hồi đi khám bệnh đó, cái người Mỹ nói tôi bị Charlie Horse. Nhưng mà mình vừa mới nghe thì mình không hiểu, nhưng mà thực sự đó là cái chứng chuột rút ở cái bắp chân.
Thưa bác sĩ, những ai, những người nào dễ bị chuột rút nhất?
Nói đến những ai dễ bị chuột rút nhất thì nó gần như là đi đến cái nguyên nhân, nhưng mà thôi chúng ta chỉ nói những cái giới nào mà dễ bị. Là thường thường đó là người lớn tuổi. Người lớn tuổi, bởi vì khi cái bắp thịt của chúng ta đó nó giảm đi, cái lượng bắp thịt đó nó giảm đi. Do đó thì khi chúng ta làm gì đó nó cũng dễ bị căng thẳng cái bắp thịt cho nó làm chuột rút. Thứ hai là cái người các cái phụ nữ thai phụ đó, những người phụ nữ có bầu đó, những cái người mà thể thao đó, mà chạy đường trường hoặc là thể thao mà đường dài đó thì cũng có thể bị. Và có những cái trường hợp mà chúng ta thiếu dinh dưỡng đó cũng có thể bị. Do đó nói chung thì ai cũng có thể bị được cả, nhưng mà thường thường là ở những giới mà tôi vừa kể ra đó là bị nhiều hơn.
Vâng, cũng có những người già hay than bị chuột rút và những bà bầu cũng vậy. Dạ, có phải là họ là những cái đối tượng dễ bị cái chứng bệnh này không?
Đúng là những người đó là dễ bị, và những người tập thể thao đó đôi khi cũng bị, nếu mà không biết chuẩn bị. Nếu chúng ta biết chuẩn bị thì cũng sẽ tránh được những chuột rút. Là lát chúng ta sẽ nói thêm.
Vì sao có cái chứng chuột rút vọt bẻ mà tiếng Anh như bác sĩ nói là nó bị co thắt cái cơ lại? Tại sao ạ?
Cái nguyên nhân mình nói về cái cơ chế đó là khi cái bắp thịt của chúng ta đó bình thường đó, nếu mà nó làm việc quá sức đó thì những cái mạch máu bên trong nó giảm đi. Rồi thứ hai là chúng ta mất nước nhiều quá. Và mất nước đó, trong cơ thể mất nước cho đó nó có thể làm chúng ta sinh ra có thể bị chuột rút dễ dàng. Và một số các bệnh cũng có thể bị chuột rút, như là bị bệnh về tiểu đường, những cái chứng bệnh về gan, tuyến giáp, hoặc là một số cái dây thần kinh nó bị chèn ép, nó có thể gây ra như vậy. Và những cái trường hợp khác là chúng ta thiếu tập thư giãn, ví dụ hàng ngày chúng ta thiếu tập thể thao làm cho giãn các cái cơ ra, cái bắp thịt ra đó, thì chúng ta có khuynh hướng dễ bị nó làm cho cái chuột rút đó. Và cái tuần như nãy tôi nói là cái tuần hoàn bị suy giảm, máu không lưu thông không đủ trong cơ thể, ở trong cái các bắp thịt nó cũng thể gây ra như vậy, nhất là những người có đi thể thao vận động. Và cái dây thần kinh bị đè nén như tôi nói ở trên, và thiếu một chỗ chất khoáng đó. Ví dụ chúng ta uống một số cái thuốc lợi tiểu đó, một số lợi tiểu nó đi ra tiểu nhiều quá, nó mất chất khoáng đấy, nó có thể làm cho chúng ta bị chuột rút, cho nó rất là cẩn thận khi uống thuốc. Và một số các cái thuốc cái dược phẩm khác đó, nó cũng có thể, ví dụ như là thuốc kêu là thuốc làm giảm chất mỡ đó, đôi khi nó cũng có thể làm chuột rút và là nó đau cái bắp thịt đó.
Câu hỏi của Hoa Phan: tôi thường bị chuột rút lắm, đang đi xe, ngồi, nằm, đứng đều bị hết. Xin cho biết như vậy là như thế nào?
Như tôi vừa nói đó, là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Cái trường hợp nguyên nhân vừa rồi chúng tôi kể mà nói sơ qua lại đó, tức là chúng ta thiếu vận động các cái bắp thịt. Thứ hai là chúng ta ăn uống có thể là dinh dưỡng nó thiếu những cái chất, thiếu những cái chất mà khoáng đó. Và trong thức ăn của chúng ta. Do đó đó, nếu mà trường hợp bị nhiều như vậy đó, chúng ta cần phải đi khám bác sĩ coi nó có bệnh hoạn gì không. Còn nếu lâu lâu mà chúng ta bị đó thì cái đó là chúng ta cũng không có phải là cái gì là quan trọng lắm.
Dạ thưa bác sĩ, Hưng Lê hỏi là cứ ngồi lâu hay bị tê chân là bệnh gì ạ? Tê chân nó khác chuột rút không ạ?
À, cái tê chân nó khác chuột rút. Cái tê chân có nghĩa là có thể là nó hai nguyên nhân. Một là khi chúng ta ngồi lâu đó, cái tuần hoàn chúng ta, cái mấy cái mạch máu nó bị đè mà xuống không cứ được cái vùng chân, do đó nó cũng làm cho chúng ta rần rần như là kiến bò đó. Hai là chúng ta đè lên gọi là dây thần kinh đó, dây thần kinh đi xuống dưới cái chân của chúng ta thì nó làm cho tê. Do đó khi mà chúng ta ngồi đó mà lên cái vật gì cứng quá đó cũng có thể dễ bị. Do đó người ta ngồi nệm là như vậy. Khi mà nó nẹp ấy, nó không có đè lên dây thần kinh cũng như là đè lên các cái mạch máu đó. Do đó chúng ta cố gắng đừng có ngồi lên cái vật cứng quá, có thể làm, hoặc là ngồi mà chúng ta không có thay đổi cái vị trí đó cũng có thể làm tê chân. Do đó khi chúng ta đi xe đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng co chân tới lui, hoặc là làm thế nào để có cái sự vận động nhúc nhích đó. Nếu ngồi yên một chỗ không thì chắc chắn là cũng sẽ bị tê chân.
Thanh Phạm hỏi là chuột rút có liên quan tới bệnh thần kinh tọa không ạ?
Một số những cái bệnh chuột rút đó là có thể gây ra do cái dây thần kinh ở trên xương sống nó bị chèn ép, rồi nó gây ra đôi khi có những cái chuột rút ở bên dưới, người ta không biết là tại sao, nhưng mà đó nó có như do đó thần kinh tọa cũng là do cái dây thần kinh nó bị chèn ép ở trên xương sống, cột sống là L4, L5, L5 và S1. Thì như thế đó, cái nó chèn ép như vậy nó gây ra cái thần kinh tọa thì cũng có thể làm cho chúng ta chuột rút.
Văn Nam xin hỏi bác sĩ, cứ sáng và chiều bị nhức mỏi, cho biết nên uống thuốc gì?
Cái nhức mỏi nó có thể nhiều nguyên nhân, là từ các khớp xương, hoặc là từ các cái dây gân, hoặc là bắp thịt. Do có thể chúng ta thì làm việc quá nhiều, không có được nghỉ ngơi, hoặc là không có giãn, hoặc là chúng ta không có đủ những cái chất sinh tố, chất bổ dưỡng, để làm cho khi mà chúng ta có những cái cử động gì đó thì nó làm cho chúng ta nó không có hồi phục ngay, và làm cho chúng ta bị mệt mỏi như vậy. Do đó là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân, chứ không thể nói được bởi vì lý do tại sao mà lại bị mệt mỏi như vậy.
Dạ vâng. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, chuột rút, mà nếu mà những người mà thường xuyên bị lắm, cái đó có phải là dấu hiệu báo cho biết trước là mình đang mắc một chứng bệnh nào không ạ?
Dạ đúng. Những cái điều mà chúng ta cần phải đi bác sĩ đó là khi chúng ta bị thường xuyên. Còn lâu lâu chúng ta bị thì cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà chúng ta bị thường xuyên thì phải đi bác sĩ để coi, thứ nhất là sẽ khám tổng quát, thứ hai là thử máu coi có thiếu chất gì không. Thứ ba là coi con mình có những cái bệnh tật hay không đó, thì cái đó là đề nghị thì phải đến tìm đến sĩ gia đình để mà khám xét.
Chỉ sự nguy hiểm, những cái biến chứng của nó như thế nào thưa bác sĩ, nếu không điều trị hoặc bỏ qua?
Khi chúng ta đang làm việc gì đó mà khi chúng ta bị chuột rút đó, thì chúng ta phải ngưng lại ngay lập tức và không làm được nữa. Tôi nói thí dụ như là chúng ta bơi, và khi bơi lội đó thì chúng ta phải dùng bắp thịt và tay chân. Thì khi bị chuột rút đó, thì tay chân của chúng ta nó bị cứng lại, đau đau lắm, không thể nhúc nhích được nữa. Thì như vậy là chúng ta không thể bơi được và có thể bị chết đuối. Đó là cái rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta đang leo thang, leo lên trên cao hay leo một cái cây cao, một chuột rút đó, thì chúng ta không có giữ được, nắm giữ được hoặc là ôm chặt vào cái thang hoặc là cái cây đó, chúng ta có thể bị rớt. Đó, hoặc là ở những một nơi nguy hiểm nào đó và chúng ta khi chuột rút là chúng ta không có cử động được nữa và chúng ta phải tìm cách để làm thế nào cho nó bớt đau. Thì như vậy đó là nếu ở trường hợp nguy hiểm thì rất là có thể là tai hại lắm đó.
Xe Võ hỏi bác sĩ là ngồi lâu và khi đứng lên bị chuột rút vài ngón chân có gì nguy hiểm không?
Thì đó cũng là một cái yếu tố mà khi chúng ta ngồi lâu đó là cái oxygen hoặc là cái máu đó chúng ta nó không có lưu thông tốt ở trong cái vùng chân của chúng ta. Thì như vậy á, nó làm cho như nãy là cái nguyên nhân làm là vì lý do là máu lưu thông không có tốt ở trong cái vùng bắp thịt của chúng ta thì nó có thể gây ra chuột rút. Vì thế đó, khi chúng ta ngồi lâu thì chúng ta cũng có thể giơ chân, chúng ta nhúc nhích hoặc là chúng ta vận động. Thì như vậy nó cũng giúp cho giảm đi cái chuột rút. Hoặc là chúng ta đi máy bay chẳng hạn, thì ở trên máy bay người ta thường khuyên là chúng ta phải có một cái kêu là thể dục giãn cái cơ ra, nó stretching đó thì nó giúp cho cái mạch máu lưu thông tốt thì sẽ không có bị chuột rút.
Dạ, Diệp Nguyễn hỏi thăm có phải chuột rút là do thiếu vitamin D không?
Người ta nói có thể là một số vitamin nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái chính là cái chất potassium, chất khoáng đó. Dạ. Potassium, calcium, magnesium, những cái đó nếu mà chúng ta thiếu nhiều cũng có thể dễ bị chuột rút.
Như vậy thì xin hỏi bác sĩ, khi mà mình bị chuột rút, những cái phương cách xử trí như thế nào? Thí dụ như là trong lúc bơi lội đi, hoặc là trong lúc nằm ngủ đi, mình nên xử trí như thế nào ạ?
Đó, cái điều đó là chúng ta cần phải nắm vững, bởi vì đôi khi là chúng ta có khuynh hướng thế này. Khi chúng ta bị chuột rút á, thì chúng ta lại cố gắng chúng ta để nó mềm ra, nhưng mà thực sự cái đó là sai. Ta làm như vậy thì là cái chuột rút nó càng kéo dài. Thì bây giờ nó có hai loại, một cái loại mà bắp chân đó, bắp chuối đó, kêu là bắp chuối đó, tức là phía sau đó, thì chúng ta phải giữ cái chân duỗi ra và giữ cho thật vững. Nếu khi ta đang đứng đó thì chúng ta đứng qua cái chân mà đang bị chuột rút, rồi chúng ta lấy tay xoa nhẹ nhẹ vào cái vấn đề chỗ bị chuột rút đó, nghĩa là chúng ta đứng lên cái chân mà bị chuột rút, chứ không phải là chúng ta để thả lỏng nó ra đó thì là càng đau hơn. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Còn nếu trường hợp mà bị ở bắp đùi đó, tức là phía trước đó, thì chúng ta cũng đứng lên, chúng ta cho đứng dậy, thì chúng ta cầm đó, chúng ta nắm cái chân cổ, chúng ta kéo ra phía đằng sau để rồi cho nó chạm với lại cái mông của chúng ta và giữ vững như vậy đó. Đó thì là có thể là giải quyết được. Nghĩa là nói chung đó thì tùy theo cái vị trí chúng ta đang ngồi hay đang nằm đó. Và nếu khi mà chúng ta đang ngồi đó thì chúng ta có thể là duỗi cái chân thẳng ra, hơi đầu gối hơi co một chút xíu, hay là ban đêm chúng ta ngủ đó thì ta duỗi cái chân ra, đầu gối hơi co một chút xíu, rồi chúng ta xoa nhẹ nhẹ đó, thì một chút xíu là tuy nhiên là nó đau đó, nhưng mà chúng ta ráng chút xíu thì nó hết đau. Còn nếu không đó, chúng ta cứ để nó nhũn ra thì nó lại càng kéo dài nữa.
Phùng Trần hỏi là khi ngủ thỉnh thoảng hay duỗi chân và hay bị chuột rút rất là đau. Khám bác sĩ nói là bị giãn tĩnh mạch, như vậy có đúng không? Có nên cứ duỗi chân hay không?
Không, cái vấn đề mà khi mình duỗi ra đó, mà mình duỗi ra giống như thường thường mình có khuynh hướng mình duỗi mình vươn ra đó, vươn quá mức đi thì nó giống như nó làm cho nó căng thẳng cái bắp thịt, thì đó thì nó có thể làm cho máu nó chảy không được, rồi nó cái tĩnh mạch đó, nó máu nó không có lưu thông được thì nó gây ra cái chuột rút đó. Do đó đôi khi chúng ta nằm đêm ngủ đó nên có cái gì gác lên cái chỗ mà phía sau đầu gối đó, nó cái chân nó cong lên một chút xíu, nó gấp một chút đó, thì nó đỡ hơn là nằm thẳng như vậy đó. Bắp thịt lúc nào của chúng ta cũng bị căng, và đã căng như thế đó thì có thể gây chuột rút. Cái đó thì ai cũng thể bị như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi kế tiếp là cho hỏi hơi ngoài lề một chút xíu, nhưng mà cũng liên quan tới khớp xương, là các khớp xương cổ bàn chân khi xoay cứ kêu hoài hay đứng lên ngồi xuống cứ kêu, có phải là do thiếu canxi hay không? Để không bị kêu nữa thì phải uống thuốc bổ sung như thế nào?
Các khớp xương đó là nếu mà bị cái khớp xương mà bị nó kêu rộp rộp như thế đó thì có thể là bị khô, nó bị khô và nó có triệu chứng của nó có thể đi tới cái bệnh gọi là bệnh viêm khớp. Do đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Vì khi như vậy thì chúng ta cần phải thể thao, thể dục làm cho cái khớp xương của chúng ta nó mềm ra. Nó được, chứ không, thường thường có nhiều người không có chịu tập thể thao đó, thì khớp xương nó bị cứng lại.
Câu hỏi khác liên quan là bị đau vai gáy, vận động cứ kêu, đi khám bác sĩ, xương khớp nói là không sao, đó là bệnh gì ạ?
Đôi khi cái vai của chúng ta nó có hơi khô một chút xíu hoặc là nó cứng thì chúng ta đã đau, chúng ta chỉ là vận động một chút xíu là nó hết thôi. Chứ còn nếu mà chứ không phải là bệnh gì cả, nếu bác sĩ nói rằng là không bị viêm khớp gì cả đó thì chúng ta cũng không cần phải điều trị gì cả, chỉ cần tôi nghĩ là cần tập thể thao, thể dục thể thao.
Nói về chuột rút thì nãy bác sĩ cũng có hướng dẫn một vài cái phương pháp để xử trí, nhưng mà có phương pháp nào chống để khỏi bị chuột rút không thưa bác sĩ?
Đó, cái vấn đề đó chúng ta phải đề phòng. Đề phòng có nghĩa là chúng ta tránh những cái nguyên nhân mà gây ra chuột rút. Những cái nguyên nhân mà tôi đã nói ở trên đó, tôi xin nhắc lại là thứ nhất đó, là chúng ta là cái máu lưu thông đó ở trong cái bắp thịt đó là nó kém. Cái thứ hai đó là chúng ta thiếu những cái chất khoáng, ví dụ như là potassium, những chất calcium, magnesium, do đó thì chúng ta cũng nên cần uống mấy cái chất đó để làm chúng ta với lại ăn uống. Vâng, chúng ta ăn uống cho nó đầy đủ về dinh dưỡng. Với thứ hai, chúng ta cần phải tập luyện. Tập luyện thường xuyên, tập luyện có nghĩa là gì? Chúng ta cứ hàng ngày chúng ta buổi sáng chúng ta phải tập luyện giãn cái cơ thể ra, giãn cái bắp thịt ra. Và cái đó thì cũng khó mà nói nếu không có hình. Đúng không ạ? Đó. Rồi thể thao thường xuyên thì nó cũng giúp cho. Và nghĩa là nói chung tất cả những cái nguyên nhân gì đó mà gây ra thì chúng ta tránh nó đi. Nhất là những người phụ nữ đó mà có bầu á, là chúng ta cần phải đi khám bác sĩ và uống những cái sinh tố để làm thế nào cho nó đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thì đó thì chúng ta cũng cần biết cái nguyên nhân để mà còn nếu trường hợp đó và nó lâu dài đó, nó bị lâu đó, thì chúng ta phải đến bác sĩ để xem coi có như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan tới chuột rút thì tiếp tục hỏi thăm bác sĩ nhé. Lúc này Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác không liên quan nhưng mà cũng về sức khỏe. Nguyễn Văn Trung hỏi thăm viêm mũi dị ứng có chữa được không ạ?
Thì đã kêu là viêm mũi dị ứng thì tức là ta dị ứng về những cái loại gì đó, có thể là thời tiết, có thể là bụi bặm, thể là mùi này mùi kia thì nó làm cho dị ứng. Thì khi dị ứng như vậy thì chúng ta uống những cái chất kêu là chống dị ứng, antihistamine, để chống cái dị ứng đó, hoặc là tránh những cái chất đó. Nhất là những cái mùa mà chúng ta là mùa xuân đó, thì có những cái có những cái cây cối nó đâm chồi nảy lộc ra thì có những cái bụi phấn đó. Cái bụi phấn đó, khi chúng ta hít vào nó có thể làm cho chúng ta bị allergy đó. Thì chúng ta là cái nguyên tắc là tránh những cái chất mà có thể gây chúng ta dị ứng. Và thứ hai đó thì chúng ta uống những chất chống dị ứng. Và tôi cũng đề nghị là thế này, là nên rửa lỗ mũi mình bằng cái nước mũi bán ở ngoài thị trường, nó kêu là nước rửa mũi là nasal, tức là cái lỗ mũi đó, solution. Cái loại đó là chúng ta xịt vào cho rửa thường xuyên thì nó đỡ lắm. Còn nếu trường hợp quá nhiều thì phải đi khám bác sĩ và có thể cho những cái thuốc đặc biệt.
Câu hỏi tiếp theo của những người nghiện rượu đó hay uống rượu đó thì có cái chất gì hay thuốc gì uống để cho khi mà mình uống rượu mình không phải say xỉn không ạ?
Cái đó là những cái từ xưa đến giờ là nhiều người cũng hay bảo ơi bây giờ mình đi nhậu này kia thì mày uống cái đó để cho nó ít say.
Nhà rượu.
Thì cũng, dạ, vâng. Nhà rượu đó. Thì thường thường chúng ta cái đó thì cũng không có nói rõ lắm, nhưng mà tuy nhiên thì lúc trước đây đó thì cũng hay là mình uống aspirin chẳng hạn đó, thì cũng có thể tạm, nhưng mà cũng không nên, bởi vì dù sao đó là ở trong cái lượng rượu mà trong máu của chúng ta đó vẫn còn nằm đó, nếu mà bị cảnh sát hay là gì người ta thử đó thì vẫn còn, chỉ có cái mùi đó, ngay cái mùi đó mình thở, thường thường nó thở theo cái hơi rượu á, nó có thể ra cái mùi cái hơi thở của chúng ta. Do đó mà cảnh sát người ta dùng cái thổi đó để người ta tìm cái lượng rượu như thế nào ở trong cơ thể chúng ta. Hay hơn hết chúng ta đừng uống rượu nhiều quá, uống điều độ thôi.
Hân Kim hỏi là viêm xoang dị ứng uống thuốc gì thưa bác sĩ?
Đã kêu là viêm xoang đó mình phải hiểu, nó kêu là sinusitis, tức là đã là bị viêm, tức là nó một đó là có thể là bị nhiễm trùng, hai là nó là inflammation. Thì nếu mà bị dị ứng thì như lúc nãy tôi đã nói là mình uống thuốc chống dị ứng và tránh những cái gì gây ra dị ứng. Còn nếu đã xoang đó, cái là viêm xoang rồi đó, đã có nghĩa là bị infection, tức là bị nhiễm trùng, thì cần phải đến bác sĩ để cho thuốc trụ sinh, coi khám bệnh như nào. Nếu chúng ta ấn ở ngay ở bên mũi mà thấy nó đau nhất đó, đó là một cái viêm xoang mà là infection, do đó chúng ta cẩn thận. Khi có cái đó phải đi khám bác sĩ để điều trị.
Thảnh Thơi hỏi thăm bác sĩ là cổ tay trái mặt úp, lâu lâu nổi lên một cục như đầu ngón tay, hơi đau khi nhấn mạnh. Có phải là túi dịch hay không? Có nghiêm trọng hay ảnh hưởng nhiều? Và vận động cổ tay?
Cái đó thì tôi không có rõ được, là phải nhìn mới biết được, với lại mình phải rờ đến. Thì nó có thể là do cái gân, do cái tendon đó, nó có thể sưng lên, cũng có thể bị. Thứ hai là đúng là do có những túi dịch nó cũng nổi lên, cyst, nó là cyst. Thứ ba là có thể là cái xương nó lòi ra đó. Nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, do đó thì chúng ta cũng cần phải có bác sĩ khám để mà cho biết cái nguyên nhân là gì. Thì nhưng mà lúc đầu thì chúng ta cũng có thể lấy tay chúng ta chà để mà cái là rub đó, chà đi coi như nào có thể nó bớt. Hoặc là chúng ta những nếu đau nhất thì chúng ta uống Advil, Tylenol, những cái chất mà ibuprofen là những cái chống viêm đó để coi như thế nào. Còn nếu mà không khỏi thì chúng ta phải đi khám bác sĩ.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo thưa bác sĩ, Đức Phạm hỏi là hay bị viêm họng, trong họng có cái mụn màu trắng, nuốt nước bọt đau. Nguyên nhân sao có mụn màu trắng và có nguy hiểm hay không? Cách chữa trị như thế nào ạ?
Cái đó chúng ta đau ở trong cái họng là cũng rất là dễ, bởi vì cái họng của chúng ta đó là chúng ta ăn uống hoặc chúng ta thở vào có những cái chất vi trùng hoặc là vi khuẩn, và nó bám vô trong cái hạch đó, cái hạch kêu là tân sầu đó, nó bám vào trong đó rồi nó có thể làm kéo màng, và đôi khi có thể là do nấm, do đó có nhiều nguyên nhân lắm. Thì khi mà có cái mụn như vậy nên đi khám bác sĩ, người ta coi, người ta thử nó là cái loại gì, rồi để cho thuốc để uống. Tuy nhiên thì trong lúc chờ đợi chúng ta có thể dùng cái nước kêu là nước sùi bọt đó, là peroxide mà ta thường hay dùng để mà rửa các vết thương á, chúng ta lấy nửa cái đó pha với là nửa nước cái nước ấm đó, rồi chúng ta ngửa cổ lên, chúng ta khạc khọc đó, thì như vậy nó sẽ làm cho ít nhất thì cũng có thể nó giết được một số vi trùng. Hoặc là chúng ta ăn những cái trái cây, trái cam, quýt thì kia, vì nó có chất axit, nó cũng có thể giúp. Đó là những cái khởi đầu thôi, còn nếu nó có tiếp tục thì nên đi khám bác sĩ.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo Diệp Nguyễn, làm việc phải ngồi nhiều hay bị đau từ thắt lưng xuống mông tới đùi sau, có phải là thần kinh tọa hay không, khắc phục như thế nào?
Khi mà chúng ta ngồi đó, ngồi lâu đó mà chúng ta ngồi ở cái thế nó không có đúng, ví dụ như là bây giờ mình ngồi mình cong lưng nhiều quá, mình không có cử động đó, thì nó sẽ làm cho các bắp thịt nó co lại, nó thắt lại, nó làm cho chúng ta đau. Và nó có thể để... chứ còn cái thần kinh tọa là phải có một cái gì nó chèn ép cái dây thần kinh, tức là các cái đốt sống nó bị thương, tổn thương là do té hoặc là do khiêng nặng gì. Chứ còn nếu chúng ta ngồi là chúng ta ngồi thế không có đúng đó, thì nó cái lưng hơi cong thì nó sẽ làm cho bắp thịt nó bị mỏi, là bị đau. Thì do đó chúng ta lâu lâu phải đứng lên, ngồi thẳng cái tư thế đứng và đứng cái lưng lên. Và thứ hai chúng ta lâu lâu cũng phải co chân lên, co chân xuống để mà cho nó máu lưu thông, cũng như là để cho nó giãn các cái cơ. Chúng ta cũng làm cái kêu là stretching, tức là tập cái thể thao giãn. Chúng ta chỉ cần nghiêng qua một bên, nghiêng lưng tới lui và nghiêng cái thắt lưng nó qua bên phải bên trái, và chúng ta vặn vặn cái xương sống đó, đó tập vặn như vậy đó, nó sẽ đỡ như rất là nhiều.
Khoa Đức Đăng Nguyễn, mỗi lần nắm tay lại thì ngón giữa rất là đau, như vậy phải làm sao thưa bác sĩ?
Mỗi lần nắm tay lại mà ngón giữa thì đau thì nó có thể hoặc là bị tổn thương cái ngón tay đó, và hoặc là bị cái viêm các cái khớp của cái ngón tay đó, hoặc là bị chèn ép cái gì đó. Do đó cái điều này đó là chúng ta thử tập co tới co lui, tập để là giãn tới giãn lui trong vài ngày, và uống những cái thuốc gọi là thuốc chống viêm giảm đau, thì nếu mà không hết thì phải đi bác sĩ.
Dạ vâng. Trở lại với lại chứng chuột rút, chủ đề ngày hôm nay đó bác sĩ, những cái người mẹ mang thai mà họ thường xuyên bị chuột rút á, thì họ lo ngại là không biết trong người họ đang thiếu cái chất gì khiến cho bị chuột rút và bị nhiều như vậy, thì có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không? Dạ, hoặc là phương pháp nào trong lúc ví dụ như đang ngủ mà bị chuột rút quá đau thì cần phải làm sao? Dạ, xin bác sĩ những lời khuyên đặc biệt dành cho những thai phụ ạ.
Thì những thai phụ đó thì tôi đề nghị là nên chúng ta đi khám thường xuyên. Những bác sĩ chuyên về phụ khoa đó thì người ta sẽ cho những uống thuốc đa sinh tố, và đặc biệt là cho dành cho cái người phụ nữ có thai. Thứ hai là phải ăn uống đầy đủ, có những chất, ví dụ như uống sữa, có chất calcium bình thường thôi, chứ không có phải là có gì đặc biệt. Nhưng mà chúng ta cần phải ăn uống nó cũng... Và thứ ba đó là trường hợp mà nửa đêm đó, mà bị vọp bẻ thì như hôm nãy tôi ở trên, thì chúng ta cũng để mà giải quyết giống như những điều gì chúng tôi đã nói ở trên. Vâng, còn đương nhiên là nếu vọp bẻ nhiều quá thế thì nó cũng làm cho mình đôi khi mất ngủ hoặc là khó chịu nhiều thứ lắm. Tuy nhiên thì nghĩa là nói chung là phải đi đến khám bác sĩ thường xuyên khi chúng ta có bầu.
Dạ vâng, nhưng mà tuy nhiên cái chứng chuột rút này có ảnh hưởng gì tới thai nhi hay không ạ? Hay là chỉ là gây khó chịu cho thai phụ thôi?
Cái này nếu mà nó rút ở bên dưới chân thôi, thì cái đó là chỉ bắp thịt ở cái chỗ địa, nó kêu là ở cái local thôi, chứ nó không có kéo dài. Còn những cái người mà kêu là chuột, nó kêu là thắt mà toàn diện á, nó đi cái tính cách là kinh phong rồi, cái đó là nguy hiểm lắm. Dạ. Thì cho toàn cơ thể mà cho cả thai nhi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lộc. Thưa bác sĩ, tôi lớn tuổi đứng lên ngồi xuống khớp kêu rắc rắc, uống thuốc gì thưa bác sĩ?
Khớp xương rắc rắc thì chắc là có, đó là cái triệu chứng của có thể là một cái hình thức arthritis. Khi lớn tuổi đó thì các khớp xương mình cũng bị khô, và do đó thì chúng ta cũng thứ nhất là tập thể thao, dinh dưỡng bình thường rất là tốt, và các uống các sinh tố, ăn uống cái trái cây, tức là những trái cây đó, trái cây màu đen, màu vàng hoặc là vâng, tất cả những nói chung các cái trái cây nó cũng giúp cho mình rất nhiều. Và nói chung đó, đừng để thiếu những cái chất khoáng. Và chúng ta trường hợp mà nếu nó có đau nhất đó thì chúng ta có thể uống những cái chất mà chống viêm, thí dụ như là ibuprofen hoặc là Tylenol thì cũng chỉ chống đau thôi, còn cái chống viêm là ibuprofen. Vâng, đó thì dĩ nhiên là có bác sĩ chuyên môn đó thì người ta sẽ hướng dẫn đầy đủ hơn.
Khắc Quang Phùng, tôi hay bị đau gót chân, có phải thiếu ngủ gây ra đau gót chân hay không?
Cái gót chân đó là nơi nó mình đi đó, là mình tất cả cơ thể của chúng ta đó nó đứng lên, nó dựa lên trên cái gót chân, do đó có thể nó gây tổn thương đó, thì hoặc là các cái dây kêu là nó cái tendon, hoặc là có cái khớp xương, nó có một cái xương ở cái vùng gót chân đó, thì chúng ta cần biết coi nguyên nhân là sao. Đó, nguyên nhân là sao. Chứ chúng cái đó là phải có đi khám thì mới được. Còn nếu bình thường đó thì chúng ta xoa bóp trước, rồi chúng ta uống những cái chất bổ dưỡng này kia bình thường đó, ăn trái cây như nãy tôi nói. Còn nếu mà còn tiếp tục đó thì đi khám bác sĩ. Mà thường thường đó là do cái những sợi gân đó, sợi dây gân nó tendon ở cái vùng đó, hoặc là cái xương ở gót chân đó, thì cái này nhưng mà cần phải có bác sĩ để mà khám người ta biết như thế nào.
Dạ vâng. Đạt Minh Trương, năm nay con 24 tuổi mà hay đau lưng và vùng thắt lưng, đó là bệnh gì, có thói quen nào để tốt cho lưng không?
Dĩ nhiên là cái đau thắt lưng thì nó nhiều thứ lắm. Cái nguyên nhân nó đau thắt lưng là có thể do cái cột sống của chúng ta, có thể là chúng ta làm việc nhiều quá, khiêng vác nhiều quá, là chúng ta tư thế không có thẳng, không có đúng, hoặc là đôi khi nó có những cái bệnh ở trong ruột, ở trong bụng của chúng ta đó, phía trước cũng có. Do đó cái này nó rất là tổng quát, do đó chúng ta cần phải coi quan trọng là nguyên nhân là cái gì.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hết thời gian rồi quý vị và các bạn, có những câu hỏi đến sau không kịp được trả lời đó, xin vui lòng trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ năm, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA trên trang Facebook là VOA tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại bác sĩ vào thứ năm tuần tới.
Vâng, chào tất cả quý vị và chào cô Trà Vy.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump mới đây tiếp một nhóm người Triều Tiên liều mình bỏ nước để thoát khỏi chế độ tàn bạo Triều Tiên, đối mặt với tù đày của bản thân và gia đình. Giáo sư đại học Tiến sĩ Huynh thoát khỏi Triều Tiên năm 2004. Tiến sĩ Huynh nói, ông chưa bao giờ trải nghiệm thế giới bên ngoài và rất lo lắng vì chế độ Triều Tiên và nước Triều Tiên là tất cả những gì ông biết. Khi Tiến sĩ Huynh đến được Hàn Quốc, ông cho biết, tôi có thể nói một cách tự do những gì tôi nghĩ mà người dân không thể nói tại Triều Tiên. Do đó tôi đang thực sự sống một đời sống mới mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Ông Trung Quang Yêu bị giam tại nhà tù nổi tiếng Yudok trong 3 năm vì bị cáo buộc làm gián điệp. Ông trốn thoát đến Hàn Quốc và hiện ông lãnh đạo một tổ chức có tên là Không Xiềng Xích, nhằm nỗ lực ngăn chặn việc áp bức các tù nhân chính trị tại Triều Tiên và làm việc để đưa tin tức vào Triều Tiên. Ông chính là người dịch thông điệp liên bang của Tổng thống Trump và gửi đến Triều Tiên cho mọi người xem. Bà Kim Jong-sun cũng bị giam tại nhà tù Yodok, một nơi mà hãm hiếp, giết chóc, tra tấn và ngay cả ăn thịt người không phải là chuyện bất thường. Tất cả chỉ vì bà biết được những bí mật của gia đình cầm quyền. Nhà tù nổi tiếng tàn bạo này đã cướp đi mạng sống của hầu hết những người trong gia đình bà và làm cho con trai nhỏ tuổi của bà bị khuyết tật trầm trọng. Bà thoát khỏi Triều Tiên năm 2001. Tác giả và người đầu tị Hyeong Seol-lee nói, thoát khỏi Triều Tiên giống như rời khỏi một vũ trụ khác, hơn là một quốc gia khác. Sau khi tôi đến được Trung Quốc, bà nói thêm, tôi thoát khỏi một cuộc hôn nhân dàn xếp trước khi tôi 19 tuổi và tôi cũng thoát khỏi một động mại dâm. Và cuối cùng tôi bị cảnh sát Trung Quốc bắt, tôi suýt bị trả lại Triều Tiên, nhưng nhờ khả năng nói tiếng Trung Quốc của tôi nên việc này không xảy ra. Bị trục xuất về Triều Tiên, những người đào tị đối mặt với tra tấn, tù đày và bị xử tử trước công chúng ngay cả ngày hôm nay. Nhiều người đào tị Triều Tiên mang theo thuốc độc trong trường hợp bị bắt tại Trung Quốc trên đường tìm đường tự do tại Hàn Quốc. Những người đào tị này là những người vĩ đại, chịu nhiều đau đớn không thể tin được, Tổng thống Trump nói. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phơi bày ra ánh sáng chế độ tàn bạo Kim Jong-un vì những phương cách dã man đối xử với người dân của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.